Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 14 đến câu 21. Khi ấy, nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh ra khỏi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đối nghịch xảy ra khi so sánh giữa Thiên Chúa và con người. Trong khi Thiên Chúa luôn tìm mọi cách để bảo vệ sự sống và chữa lành qua các việc tạo dựng, quan phòng, dạy dỗ và chuộc tội cho con người, vân vân, thì con người lại khinh thường và luôn tìm cách tiêu diệt sự sống qua việc chiến tranh, phá thai, án tử hình, các hình thức trợ tử và hủy hoại môi sinh, vân vân. Các bài đọc ngày hôm nay dẫn chứng các sự kiện Thiên Chúa luôn bảo vệ sự sống. Trong bài đọc 1, sách Xuất Hành tường thuật cuộc di cư vĩ đại của con cái Israel ra khỏi Ai Cập giữa bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Ngài không muốn họ phải sống kiếp nô lệ khổ cực và bị tiêu diệt dưới bàn tay khát máu của người Ai Cập. Nên người đã lên kế hoạch đưa họ ra khỏi đó và tiến vào miền đất hứa. Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew nêu bật hai thái độ tương phản. Trong khi các kinh sư tìm cách tiêu diệt đấng bảo vệ sự sống, thì Chúa Giêsu, người tối trung được tuyển chọn của Thiên Chúa, lại đi khắp nơi chữa lành và bảo vệ sự sống đến độ cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Hai thái độ này là: thứ nhất, thái độ muốn tiêu diệt sự sống của các kinh sư. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Có nhiều lý do để các kinh sư muốn giết Chúa. Họ bị mất mặt với dân chúng. Từ trước tới nay, ít có ai dám cãi lời họ. Thế mà một người mà họ coi là vô danh, dám làm mất thể diện của họ ngay trong hội đường. Điều này làm cho họ ghen tị và tức giận, rồi tìm cách tiêu diệt Chúa. Họ muốn tiêu diệt Chúa Giêsu để bảo vệ quyền lợi. Khi họ thấy dân chúng đến với Chúa để được nghe những lời người dạy dỗ và để được chữa lành, họ cảm thấy bị tổn thương danh dự và mất quyền lợi. họ bị tố cáo lạm dụng lề luật để mưu cầu lợi nhuận và tiêu diệt. Là những người thông luật và có thế giá trong xã hội, họ có thể tìm kẽ hở và phiên dịch lề luật theo cách mà họ muốn. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần những âm mưu đen tối của họ, khiến dân chúng không còn tin tưởng nơi họ nữa. Thứ hai, thái độ luôn bảo vệ sự sống của Chúa Kitô. Biết vậy, Đức Giêsu lánh ra khỏi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Chúng ta có thể nhận ra sự vô cùng nghịch lý ở đây. Trong khi đứng tạo thành sự sống đang vất vả, lang thang đó đây để chữa lành và bảo vệ sự sống cho tất cả. Thì nhóm kinh sư lại ích kỷ hội họp để tìm cách tiêu diệt đấng ban sự sống và chữa lành. Lợi nhuận vật chất có sức mạnh làm cho con người mù quáng đến độ không còn nhìn ra sự thánh thiêng của sự sống. Vì sự sống đáng quý trọng, nên có những lúc con người phải lánh khỏi những nơi muốn tiêu diệt sự sống, chứ không phải lúc nào cũng phải ra mặt để đương đầu với những con người khát máu. Chúa Giêsu lánh mặt không phải vì Ngài sợ họ, nhưng có nhiều sứ vụ Ngài cần phải thi hành trước khi từ giã cuộc đời về với Chúa Cha. Khi giờ đã tới, Chúa Giêsu sẽ can đảm đổ máu và làm chứng cho sự thật. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết yêu thương lẫn nhau và bảo vệ sự sống cho nhau. Xin cho chúng con đừng vì lợi ích cá nhân mà hại đến sự sống và danh dự của nhau. Amen.
Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là năm trăm phút cuốn, ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tim con vạn hương. Ánh mắt của Ngài tha thứ dãi hàng, ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã, Chúa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen để con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu đức tuôn tràn, tẩy rửa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, tượng ca xanh Chúa ngàn năm sáng ngời. Ánh mắt ngàn đời nhân ái siêu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển. Ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, là sao không tìm về bên. Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, dứt hết lầm lạc đam mê chân thế. Ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi an cõi nhàn. Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, đấng đã con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình nền ngôi. Thôi, từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.